Thưa các bạn, chúng ta sẽ nói một đề tài khác nữa trong phần tìm hiểu về bí tích nhập môn, đó là thẩm quyền của giáo hội đối với các bí tích. Giáo hội có quyền gì trên các bí tích? Giáo hội dạy chúng ta rằng Chúa Kitô thiết lập các bí tích và giáo hội là người quản lý kho tàng các bí tích. Giáo hội không có quyền thay đổi, giáo hội không có quyền thêm bớt, giáo hội không có quyền gọi là chế tác. Vậy thì ở đây giáo hội có quyền gì? Trong thực tế của đời sống phục vụ hội thánh, chúng ta thấy các bí tích được thay đổi khá nhiều với thời gian. Khá nhiều. Tôi lấy một vài cái ví dụ. Chẳng hạn trước đây, đừng hòng mà các bạn cứ tưởng đầu tháng sang nhà thờ bao chuông là các bạn xưng tội được đâu. Không hề có chuyện đó. Việc xưng tội riêng trong giáo hội Tây Phương mới chỉ có từ đầu thế kỷ thứ 17. Trước đó, người ta chỉ được phép xưng tội một lần duy nhất trong đời. Một lần thôi. Sau khi mà xưng tội rồi mà tái phạm, có nghĩa là mua vé tàu suốt vào hỏa ngục, không cách nào khác. Một lần xưng tội. Cho nên người ta mới rình khi nào hai tay bắt chuồn chuồn, mắt trợn ngược lên rồi, thì bây giờ xưng tội là chắc. Chứ còn cứ khỏe mạnh như con đây và như thầy Ân kia bây giờ mà xưng tội thì chắc chắn là tháng sau cũng xưng tội lại thôi. Nhưng mà ngày xưa chỉ được một lần thôi. Thánh Agustino ở thế kỷ thứ 5 sau khi được rửa tội và trở về với Chúa rồi thì lịch sử cho thấy là ngài không xưng tội lần nào cả cho đến khi chết. Bởi vì sao vậy? Thời đó đâu có chuyện xưng tội riêng đâu mà xưng tội. Trong khi ấy, Thánh Don Bosco sống ở thế kỷ thứ 19 thì lại xưng tội hàng ngày. Ngày nào cũng xưng tội. Công nhận là cái ông Don Bosco ông lắm tội thật. Trong giáo hội, chúng ta thấy chẳng hạn như là bí tích truyền chức thánh. Năm 1947 đó, người ta nghĩ rằng cái nghi lễ quan trọng của bí tích truyền chức thánh là phải đụng tay vào chén lễ. Đấy, bởi vì dâng lễ là đại diện cho dân Chúa nhận lễ vật của toàn dân. Và cái cụ thể ở đây là đụng chạm vào chén lễ trong nghi thức. Thì đó là điều quan trọng, làm nên bí tích. Thế ngày hôm nay không quan niệm như vậy nữa. Cái điều làm nên bí tích và quan trọng của bí tích truyền chức đó là việc đặt tay. Việc đặt tay. Thông ban thánh thần. Như vậy thì với thời gian ta thấy có sự thay đổi. Hay là có thể như thầy Ân sống vào thời có thể trước công đồng không? Có còn cái kinh nghiệm nào của việc dâng lễ trước Vatican không ạ? Trước Vatican dâng lễ không giống ngày hôm nay. Tất cả dù đi đâu, bất kỳ chỗ nào trên thế giới chỉ dâng lễ bằng một ngôn ngữ duy nhất, tiếng Latin. Linh mục không quay xuống, chỉ quay lên thôi. Dominus vobis cum. Giáo dân không cần hiểu là gì cả. Cứ như thế. Ta gọi là đi xem lễ. Xem thôi đâu có hiểu gì đâu. Sau này sau Vatican dâng lễ bằng tiếng bản xứ và quay xuống, không quay lên nữa. Vấn đề không phải là quay lên hay quay xuống, mà là cái ý tưởng thần học diễn tả nơi bí tích. Quay lên thì thế nào và quay xuống thì thế nào. Quay lên có nghĩa là linh mục đại diện cho dân Chúa. Nhưng mà đừng quên linh mục cũng là đại diện cho Chúa Kitô, cử hành bí tích và tế lễ Chúa Cha. Cho nên không chỉ quay lên mà còn với tư cách từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em. Như vậy thần học diễn tả ý nghĩa đó qua việc chủ tế quay xuống cộng đoàn. Thì chúng ta thấy cái nghi thức thay đổi với thời gian. Trong ba thế kỷ đầu của giáo hội, các cộng đoàn Kitô hữu sống ở thành thị như ở Jerusalem, Antiochia, Roma, Alexandria vân vân. Và thường là các cộng đoàn nhỏ bé và phải sống trong tình trạng bách hại. Thì sau cái tình trạng bách hại đó, một số người rơi vào tình trạng gọi là bỏ đạo công khai. Thì bây giờ họ hối hận, họ trở về chẳng hạn. Thì bây giờ làm sao? Có được tha thứ hay không? Và lúc bấy giờ người ta mới đặt vấn đề ban ơn tha thứ, tức là cử hành bí tích giao hòa sau khi họ đã được đánh nhận bí tích rửa tội. Như vậy ta thấy việc cử hành các bí tích trong thời gian có sự thay đổi khá nhiều về hình thức. Lấy một cái ví dụ khác, trước đây khi cử hành bí tích rửa tội thì không có chuyện đổ nước như ngày hôm nay, mà thụ nhân được dìm vào trong dòng sông. Trước khi dìm vào dòng sông phải trút bỏ tất cả tư trang, tất cả quần áo để trở về trần trụi, chết đi cho tội lỗi. dìm vào trong dòng sông, rồi sau khi ra khỏi giếng rửa tội, ra khỏi dòng sông ấy, thì được mặc một cái áo trắng tinh tuyền như mặc lấy chính Chúa Kitô. Ngày hôm nay người ta không làm điều đó nữa vì lý do mục vụ và nhiều điều tế nhị về văn hóa, nhiều điều tế nhị. Để chúng ta thấy cái việc thay đổi về nghi thức như vậy có phải là giáo hội lạm quyền không? Giáo hội cho mình cái quyền muốn thay đổi thế nào thì thay đổi không? Chúng ta đặt vấn đề hiện thời bây giờ chất liệu để rửa tội phải là nước, và là nước tự nhiên hay là nước đích thật, chứ không thể là nước dừa, không thể là nước mía. Như vậy liệu khi này sau này nếu có công đồng Vatican III đó thì có cho phép rửa tội bằng rượu đế không? Ví dụ như vậy. Rồi, bây giờ chất liệu để cử hành thánh thể phải là rượu nho và bánh miến. Ta đặt một trường hợp 100 năm sau không có rượu nho và bánh miến, ta có thể cử hành thánh lễ bằng nếp gò đen và bánh tráng không? Đặt những vấn đề như vậy để thấy giáo hội có quyền gì, quyền của giáo hội đến đâu, quyền của giáo hội đến đâu. Thánh Phaolô đã xác tín các tông đồ biết mình chỉ là những người quản lý mầu nhiệm của Thiên Chúa, vì Chúa Kitô là nền tảng của đời sống bí tích và không ai có quyền xếp đặt một nền móng nào khác, không ai có quyền thiên đặt. Người ta có lý để đặt vấn đề Chúa Kitô đã xác định các bí tích một cách chi tiết, hay là Ngài để các tông đồ và các đấng kế vị rõ hơn, làm sáng tỏ. Chúa Kitô có nói rất rõ phải rửa tội bằng nước, Chúa Kitô bảo rằng phải dâng lễ bằng rượu nho và bánh miến, có phải nói như vậy không? Chúa Kitô có bảo rằng anh em phải thánh hiến dầu bằng dầu ô liu, Chúa Kitô có làm điều đó không? Chắc chắn là không. Chúa không để lại những cái quy định cụ thể. Chúa Kitô có bảo rằng anh em phải dâng lễ mà phải dâng lễ bằng tiếng Latin, tuy nhiên không phải thế. Như vậy cái bản chất của bí tích thì không được thay đổi, trường tồn với thời gian, không bao giờ được phép thay đổi. Còn cái nghi thức thì thay đổi. Áo lễ thì có khi có thời người ta may dài, có thời người ta may ngắn, có thời người ta thêu kim tuyến, có thời thì người ta may thổ cẩm, đại loại vậy, ta gọi là thời trang. Có thời thì phải để tóc dài, tóc hippie phủ xuống hai vai, ấy mới là người lịch lãm. Có thời phải cắt cao mà cao nhất có thể, không cắt được nữa, ấy mới là người gọi là ít tiền, để được lâu. Thế thì ta thấy thay đổi với thời gian giống như thời trang, và các bí tích về bản chất không ai được quyền xâm phạm, không ai được quyền thay đổi. Còn về hình thức, thời gian, nơi chốn thì được quyền thay đổi. Trước đây việc cử hành bí tích giao hòa được diễn ra ở đâu? Diễn ra ở bàn thờ, đến bàn thờ mà xưng tội. Còn ngày hôm nay cử hành bí tích giao hòa chúng ta thấy có tòa giải tội. Và chúng ta biết tòa giải tội thì mới chỉ lưu hành sau này thời của thánh Carolo Borromeo mà thôi, mới có chuyện lưu hành tòa giải tội, và trước đó thì không hề có, không hề có. Xưng tội là ở bàn thờ. Và như vậy thì ta có thể rút ra ở đây hai cái quyền của giáo hội. Quyền thứ nhất là quyền bảo toàn tính nguyên vẹn bản chất của bí tích. Bảo toàn tính nguyên vẹn bản chất của bí tích. Và cái quyền thứ hai là quyền thiết định các nghi thức của bí tích. Đó. Bí tích này phải cử hành như thế nào, phải mặc phẩm phục màu gì, đó, phải cử hành ở đâu, phải đọc như thế nào, thì đó là quyền của giáo hội. Trước đây chẳng hạn các kinh tạ ơn đâu có như ngày hôm nay công thức kinh tạ ơn 1, kinh tạ ơn 2, kinh tạ ơn 3 đâu. Các giám mục tự sáng tác kinh tạ ơn cho mình. Sau này bắt đầu có lễ quy, bắt đầu có quy định, nghi lễ Roma bắt đầu theo thứ tự và phải có như ngày hôm nay. Vấn đề thẩm quyền của giáo hội đối với các bí tích, công đồng Trento dạy rằng tuy phải bảo tồn nguyên vẹn bản chất của các bí tích, nhưng giáo hội luôn có quyền thiết định hoặc thay đổi những hoàn cảnh, thời gian và nơi chốn khác nhau. Điều gì thích hợp hơn cho lợi ích của các tín hữu và cho sự tôn kính các bí tích thì giáo hội được quyền làm. Thánh Phaolô dường như chỉ rõ điều này khi nói: vì thế người ta hãy coi chúng tôi như những thừa tác viên thừa hành của Chúa Kitô và như những người phân phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Một điều hiển nhiên là chính thánh nhân đã dùng quyền này trong nhiều điều khác nhau, kể cả trong bí tích thánh thể. Thật vậy, sau một loạt các quy định về việc cử hành bí tích, Ngài nói: về vấn đề khác tôi sẽ liệu khi tôi đến thăm anh em. Đấy, Ngài có quyền thay đổi những cái nghi thức nào đó trong cộng đoàn phụng vụ. Hội thánh là mẹ nhìn nhận quyền bính của mình trong việc cử hành các bí tích. và do thẩm quyền này, giáo hội đã nảy sinh rất nhiều các nghi thức bí tích. Do tình yêu thương và trong tư cách là hiền thê của Chúa Kitô, giáo hội bị thúc đẩy biến hồng ân của hôn phu thành bài ca tụng tình yêu. Lòng hiền mẫu khiến giáo hội giải thích và giúp con cái mình hiểu mọi sự. Chính vì vậy, phụng vụ phát sinh từ lòng nhiệt thành yêu thương của giáo hội và trở thành công trình đẹp đẽ và khôn ngoan. Do quyền mục tử của mình, giáo hội có thẩm quyền quyết định việc cử hành bí tích. Như chúng ta nói một số ví dụ cụ thể trong dòng lịch sử, cử hành bí tích, thánh lễ chẳng hạn, bằng ngôn ngữ gì, quay lên hay quay xuống, vân vân. Điều này bao hàm thẩm quyền của giáo hội đối với dấu hiệu của bí tích. Đó. Như vậy, ta có thể nói với thời gian, giáo hội có thể quy định dấu hiệu của bí tích một cách khác. Ngày hôm nay, rửa tội phải bằng nước, giáo luật quy định như vậy. Ta đặt một vấn đề giả như 200 năm sau giáo hội quy định khác, thì ta không lấy làm thắc mắc, bởi vì bản chất thì không thay đổi, nhưng mà tùy theo hoàn cảnh thì có thể được thay đổi. Các bí tích là những hoạt động diễn lại công trình cứu độ của Chúa Kitô và phải được cử hành một cách hữu hiệu. Nòng cốt thì không được thay đổi, nhưng những điều phụ tùy có thể được thay đổi với thời gian. Tuy nhiên, một vấn đề được đặt ra, ai có quyền thay đổi? Các linh mục có được tự quyền để thay đổi các nghi thức bí tích không? Các giám mục địa phương có được quyền tự thay đổi các nghi thức bí tích không? Thưa không, đạo lý về thẩm quyền giáo hội đối với các bí tích được tóm tắt trong khoản 841 của Bộ Giáo luật hiện hành. Vì các bí tích có tính cách đồng nhất cho cả giáo hội và thuộc về kho tàng thần linh, cho nên chỉ duy quyền tối cao của giáo hội có thẩm quyền chuẩn nhận hay xác định những điều thiết yếu cho sự hữu hiệu của bí tích. Thẩm quyền tối cao phải là tòa thánh, chứ không phải là một cá nhân của một thừa tác viên nào được quyền thay đổi. Bởi vì nếu thay đổi như vậy, chẳng hạn thay đổi về các cái chất thể của bí tích, một ông cha nổi hứng lên, đạo đức thánh thiện lắm, nhưng mà vì hoàn cảnh tù đầy, ông ấy không có rượu nho và bánh miến, ông ấy đã lấy bánh phồng tôm và rượu đế ông dâng lễ, thì chắc chắn bí tích không thành. Việc minh định những điều liên quan đến việc cử hành bí tích và lãnh nhận bí tích một cách hợp pháp, cũng như các nghi thức phải giữ khi cử hành bí tích thuộc quyền bính tối cao của giáo hội hay quyền bính khác có thẩm quyền trong giáo hội. Chúng ta thấy, tóm lại ở đây, giáo hội không có quyền thiết lập các bí tích, giáo hội không có quyền thêm bớt các bí tích, giáo hội không có quyền thay đổi bản chất của bí tích, nhưng giáo hội có quyền thích nghi các nghi thức của bí tích với thời gian, để vì lý do tôn trọng các bí tích, vì lý do sinh ơn ích cho người tín hữu và việc thờ phượng được diễn ra thập phần tốt đẹp. Ở đây ta tóm lại điều chúng ta cần nhớ trong bài này. Giáo hội có thẩm quyền gì đối với các bí tích? Thưa, giáo hội có hai thẩm quyền. Thứ nhất, đó là bảo vệ tính nguyên vẹn bản chất của bí tích. Và điều thứ hai, thiết định và thích nghi các nghi thức của bí tích với thời gian. Đấy là hai cái thẩm quyền mà giáo hội có, giáo hội nhận thấy như là vai trò của người quản lý các kho tàng ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta kết thúc bài học ở đây.